Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình đọc kinh thánh. Trong chương trình học kinh thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Côlôse. Thư Côlôse là một bức thư nêu lên sứ điệp thật của phúc âm để chống lại những điều dạy dỗ sai lầm do một số giáo sư giả đang len lỏi vào trong hội thánh. Phao-lô khuyên các tín hữu Côlôse là những người đã nhận Chúa cứu thế Giê-xu thế nào thì cũng hãy cẩn thận bước đi trong ngày thế ấy. Mời quý thính giả cùng học thư Côlôse để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học kinh thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 44 với đề tài Những người đồng công cộng tác, phần 3, căn cứ trên thư Côlôse chương 4 từ câu 10 đến câu 11. Mời quý thính giả cùng xem thư Côlôse chương 4 từ câu 10 đến câu 11, chúng tôi xin đọc sau đây. Aristarc là bạn đồng tù với tôi, gửi lời thăm anh em. Mark, anh em chú bác với Barnaba cũng vậy. Về Mark, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi, nếu người đến nơi anh em, hãy tiếp rước tử tế. Giê-xu gọi là giúp tu cũng có lời thăm anh em. Trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự an ủi lòng tôi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học kinh thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: ai là người đồng tù với sứ đồ Phao-lô? Người ấy đã làm gì? Sứ đồ Phao-lô giới thiệu về Mác thế nào? Ông khuyên hội thánh Côlôse phải làm gì? Câu 10. Câu hỏi thứ hai: Giê-xu gọi là giúp tu đã làm gì? Sứ đồ Phao-lô cho biết gì về ba người này? Câu 11. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: ai là người đồng tù với sứ đồ Phao-lô? Người ấy đã làm gì? Sứ đồ Phao-lô giới thiệu về Mác thế nào? Ông khuyên hội thánh Côlôse phải làm gì? Câu 10. Trong những người đồng công cộng tác với sứ đồ Phao-lô, chúng ta thấy nhóm đầu tiên gồm có ông Tychicus và Onesim. Họ là những người phục vụ Chúa qua công tác thông tin liên lạc, nhằm chuyển bức thư của sứ đồ Phao-lô cho hội thánh Chúa tại Côlôse và cá nhân ông Philemon. Bây giờ, sứ đồ Phao-lô lại giới thiệu nhóm người thứ hai, họ là những người đồng cam cộng khổ với ông để mở mang nước Chúa trên đất. Người đầu tiên, sứ đồ Phao-lô giới thiệu với con dân Chúa tại Côlôse là Aristarc. Ông là người Do Thái, sinh sống tại Thessalonica, cùng đi với sứ đồ Phao-lô trong vòng lưu hành truyền giáo thứ ba. Ông từng ở bên sứ đồ Phao-lô trong cuộc náo loạn tại Ê-phê-sô, theo lời ký thuật của ông Luca rằng, cả thành thải đều rối loạn, chúng đồng lòng đến rạp hát, kéo theo mình Gai-úc, Aristarc là người Macedon, bạn đồng đi với Phao-lô. Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 29. Sau đó ông đi với sứ đồ Phao-lô về Jerusalem. Có lẽ ông là người đại diện cho hội thánh trong vùng Macedon để đem tiền giúp các hội thánh tại Giu-đê, như lời của sứ đồ Phao-lô trong bức thư thứ hai gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô rằng: chúng tôi có sai một người anh em cùng đi, là người có tiếng khen đồn khắp trong các hội thánh tại những điều người đã làm vì đạo tin lành. Cô-rinh-tô thứ nhì chương 8, câu 18. Khi Phao-lô bị giải từ Cê-sa-rê đến La Mã, Aristarc cũng đi cùng, như lời ký thuật của bác sĩ Luca. Chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải chảy đi dọc theo bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarc là người Macedon về thành Thessalonica cùng đi với chúng ta. Công vụ các sứ đồ chương 27, câu 2. Aristarch là người đã đi với sứ đồ Phao-lô nhiều nơi để giúp đỡ ông trong công tác truyền giáo. Trong thư này, sứ đồ Phao-lô gọi ông là bạn đồng tù. Có lẽ Aristarch không bị giam giữ, nhưng tình nguyện ở cùng một chỗ với sứ đồ Phao-lô để giúp đỡ ông. Tinh thần phục vụ của Aristarch là một gương sáng mà sứ đồ Phao-lô muốn con dân Chúa tại Côlôse biết và noi theo. Nhân sứ đồ Phao-lô viết thư cho hội thánh Côlôse, ông gửi lời chào thăm đến con dân Chúa tại đây. Vì trong Chúa, dù là ai và như thế nào đều là anh chị em với nhau, mỗi người cần quan tâm giúp nhau, chào hỏi nhau. Đó là một trong những hành động bày tỏ sự yêu thương, quý mến nhau trong Chúa. Người thứ hai là Mác. Mác đã cùng đi với Phao-lô và Ba-na-ba trong hành trình truyền giáo đầu tiên. Trước giả Luca ký thuật rằng Ba-na-ba và Sao-lơ làm chức vụ mình xong rồi, bèn từ thành Jerusalem trở về thành Antioch dẫn theo Giăng, cũng gọi là Mác. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 25. Đến khi Phao-lô với đồng bạn mình xuống thuyền tại Ba-phô sang thành Bẹt-sê trong xứ Pamphili, nhưng Giăng lìa hai người trở về thành Jerusalem. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 13. Sau đó, trong hành trình truyền giáo thứ hai, Ba-na-ba muốn đem theo Mác, nhưng sứ đồ Phao-lô không đồng ý. Vì thế, Ba-na-ba và Mác đã cùng đi với nhau để truyền giảng phúc âm, còn sứ đồ Phao-lô thì đi với Si-la, theo kỹ thuật của trước giả Luca rằng Ba-na-ba muốn đem theo Giăng, cũng gọi là Mác, nhưng Phao-lô không có ý đem Mác đi với, vì người đã lìa hai người trong xứ Pamphili chẳng cùng đi làm việc với, nhân đó có sự cãi lẫy nhau dữ dội, đến nỗi hai người phân rẽ nhau, và Ba-na-ba đem Mác cùng xuống thuyền, vượt qua đảo Chipre. Còn Phao-lô, sau khi đã chọn Si-la và nhờ anh em giao phó mình cho ân điển Chúa, thì khởi đi. Người trải qua xứ Syri và xứ Cilici làm cho các hội thánh được vững bền. Công vụ các sứ đồ chương 15 từ câu 37 đến câu 41. Mác không chỉ cộng tác với Ba-na-ba và Phao-lô trong các hành trình truyền giáo, mà trước đó ông cũng từng làm việc với sứ đồ Phi-e-rơ. Khi được thiên sứ giải cứu khỏi tay Herod, thì sứ đồ Phi-e-rơ liền đi đến nhà Mary, mẹ của Giăng, cũng gọi là Mác, là nơi có nhiều người đang nhóm lại cầu nguyện. Công vụ các sứ đồ chương 12 câu 12. Trong bức thư của mình, sứ đồ Phi-e-rơ nói rằng hội thánh của các người được chọn tại thành Babylon chào anh em, con tôi là Mác cũng vậy. Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 13. Sứ đồ Phao-lô cho biết mối liên hệ giữa Mác với Ba-na-ba là anh em chú bác. Chính tình thân trong gia tộc khiến Ba-na-ba càng có động lực để tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện để Mác có thể sửa sai và tiếp tục trong công tác Chúa giao phó. Khoảng 12 năm sau, kể từ khi Mác không được cùng đi với sứ đồ Phao-lô trong các hành trình truyền giáo, dường như khó khăn gian khổ đã trui rèn ông để trở thành người hữu dụng. Về sau, Mác và sứ đồ Phao-lô giải hòa, ông trở thành người đồng công cộng tác đắc lực của sứ đồ Phao-lô. Trong bức thư gửi cho con dân Chúa tại thành Philip, sứ đồ Phao-lô cho họ biết rằng Mác, Aristarch, Dema và Luca cùng là bạn cùng làm việc với tôi cũng vậy. Philip chương 1 câu 24. Sau đó, sứ đồ Phao-lô căn dặn Timôthê rằng hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Timôthê thứ nhì chương 4 câu 11. Ông cũng là người viết sách Phúc âm Mác. Giờ đây, ông đã đồng công cộng tác với sứ đồ Phao-lô, và có lẽ lúc này Mác ở bên cạnh sứ đồ Phao-lô. Từ ngữ cũng vậy, trong câu 10 nghĩa là Mác cũng gửi lời chào thăm tín hữu tại Côlôse. Nên sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa tại Côlôse rằng về Mác, anh em đã chịu lấy lời dạy bảo rồi, nếu người đến nơi anh em hãy tiếp rước tử tế. Ông muốn các tín hữu phải bày tỏ lòng kính trọng những người phục vụ Chúa bằng hành động cụ thể là tiếp rước tử tế. Bài học áp dụng. Là con dân Chúa, chúng ta cần học theo tinh thần phục vụ của Aristarch. Chúng ta sẵn sàng chia sẻ nỗi cực khổ, vất vả với người phục vụ Chúa để nâng đỡ chức vụ của họ. Chính Chúa Giêsu phán rằng, ai rước một đấng tiên tri, vì là tiên tri thì sẽ lãnh phần thưởng của đấng tiên tri. Ai rước một người công chính, vì là công chính thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Ma-thi-ơ chương 10 câu 41. Đồng thời, chúng ta cần học tập nơi tinh thần sửa sai, phục thiện của Mác để tiếp tục được Chúa sử dụng trong công trường thuộc linh của Ngài. Câu hỏi thứ hai. Giê-xu gọi là giúp tu đã làm gì? Sứ đồ Phao-lô cho biết gì về ba người này? Người thứ ba trong nhóm phát triển hội thánh đó là Giê-xu, còn gọi là giúp tu. Sứ đồ Phao-lô nói rằng Giê-xu gọi là giúp tu cũng có lời thăm anh em câu 11a. Ngoài câu này, Kinh Thánh không cho biết thêm chi tiết nào khác về ông. Vì vậy, chúng ta chỉ biết ông có hai tên, Giê-xu là tên Do Thái và giúp tu là tên La Mã. Ông là người Do Thái, cũng phục vụ Chúa với sứ đồ Phao-lô và là niềm khích lệ cho Phao-lô. Ông cũng có lời chào thăm các tín hữu tại Cô-lô-se. Dù bận rộn trong công tác mở mang vương quốc của Chúa trên đất, nhưng ông vẫn giữ được mối thông công với con dân Chúa khắp mọi nơi. Sứ đồ Phao-lô cho biết thêm về ba người này rằng, trong những người chịu cắt bì, chỉ ba người đó cùng tôi vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc, và các người ấy là một sự an ủi của lòng tôi. Câu 11b. Cả ba người đều là người Do Thái đã chịu phép cắt bì. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là họ giữ luật pháp cách máy móc, vì sứ đồ Phao-lô đã nói trong thư Roma rằng người chỉ có hình thức Do Thái không phải là Do Thái thật. Lễ cắt bì chỉ theo nghi thức bên ngoài, không phải lễ cắt bì chân chính. Người Do Thái thật phải có tâm hồn Do Thái, cũng như lễ cắt bì thật là sự đổi mới tâm hồn do Thánh Linh, không phải chỉ theo lễ nghi, luật pháp. Trong bức thư gửi cho tín hữu tại Philip, sứ đồ Phao-lô cũng dạy rằng, vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời, khoe mình trong đấng cứu thế, và không để lòng tin cậy trong xác thịt bao giờ. Philip chương 3, câu 3. Ba người này đã nỗ lực trong công tác mở mang vương quốc của Chúa trên trần gian này, để nhiều người có thể nhận được phước hạnh của Chúa và góp phần kiến tạo một xã hội yêu thương, công bằng, bác ái, đẩy lùi những tệ nạn xã hội, đem đến phúc lợi cho mọi người. Chính tâm tình đó khiến họ cùng cộng tác với sứ đồ Phao-lô với tâm tình vì nước Đức Chúa Trời mà làm việc. Và chính họ là một sự an ủi cho sứ đồ Phao-lô. Họ đã đồng công cộng tác với sứ đồ Phao-lô trong chức vụ thiêng liêng và cao quý này. Bài học áp dụng. Là tôi con Chúa, chúng ta luôn giữ mối thông công với nhau, hầu cho tình yêu thương anh chị em trong cộng đồng Cơ Đốc được thêm lên, mà luôn cầu nguyện, chia sẻ, giúp đỡ nhau trên linh trình theo Chúa và phục vụ Ngài. Đồng thời, chúng ta cần đồng công cộng tác với các đầy tớ Chúa để mở mang vương quốc của Chúa và khích lệ nhiều người bước vào công tác này. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô cho thấy nhóm người đồng công cộng tác với ông qua công tác mở mang nước Chúa đã tận tâm, tận lực và sốt sắng để đem đến những kết quả tốt đẹp cho nhà Chúa và khích lệ mọi người. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-lô-se chương 4 từ câu 10 đến câu 11 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 45 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Đáng ngợi thập tự bình an. Hallelujah, hallelujah. Trong cờ đồ đạo cuồng lan. Hallelujah, hallelujah. Dầu âm thì phun tô rồng. Trần gian ghen cuồng tan công. Thập giá chẳng chút nào nóng. Hallelujah, khen thập tự. Hallelujah, hallelujah. Ngày đêm luôn ca xuống thập giá. Hallelujah, hallelujah. Đắc thắng luôn luôn giữa chúng ta. Muôn đời thập tự con nguyện. Hallelujah, hallelujah. Chỗ này càng loa ân điển. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thần tôi